Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 7 tháng 4 năm 2022 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Mỹ chế tài thêm ngân hàng Nga và con gái của Tổng thống Putin. Nga đánh những nơi trọng yếu của Ukraine. Tổng thống Ukraine cáo buộc một số lãnh đạo phương Tây sợ tổn thất kinh tế hơn tội ác chiến tranh. Và tân Tổng thống Hàn Quốc muốn máy bay ném bom hạt nhân tàu ngầm Mỹ quay trở lại.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Mở đầu là những tin mới nhất về tình hình chiến sự ở Ukraine. Mỹ nhắm mục tiêu vào các ngân hàng và giới thượng lưu của Nga bằng một đợt chế tài mới vào ngày thứ Tư, bao gồm cấm người Mỹ đầu tư vào Nga, để đáp lại điều mà Tổng thống Joe Biden lên án là hành động tàn bạo của Nga ở Ukraine. Các chế tài mới nhắm vào Sberbank của Nga, ngân hàng nắm giữ 1/3 tổng tài sản ngân hàng của Nga, và Alpha Bank, tổ chức tài chính lớn thứ tư của nước này, các quan chức Mỹ cho biết. Nhưng các giao dịch năng lượng được miễn trừ khỏi các biện pháp mới nhất, họ nói. Mỹ cũng chế tài hai con gái lớn của Tổng thống Nga Vladimir Putin, vợ và con gái của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và các thành viên cao cấp của Hội đồng An ninh Nga, các quan chức cho biết. Tôi đã nói rõ rằng Nga sẽ phải trả giá nặng nề và ngay lập tức cho những hành động tàn bạo của mình ở Bucha, ông Biden nói trong một thông điệp trên Twitter, nhắc đến thị trấn được Ukraine chiếm lại từ lực lượng Nga, nơi thường dân bị sát hại. Ngày hôm nay, cùng với các đồng minh và các đối tác của chúng tôi loan báo một đợt chế tài tàn khốc mới, ông Biden nói. Nga, nước phát động một chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào ngày 24 tháng 2, phủ nhận nhắm mục tiêu vào thường dân và cho rằng những hình ảnh những người thiệt mạng là một sự ngụy tạo trắng trợn do phương Tây dàn dựng. Các chế tài ngày thứ Tư sẽ phong tỏa tài sản của hai ngân hàng lớn không cho tiếp xúc với hệ thống tài chính của Mỹ, Nhà Trắng nói trong một thông cáo. Anh cũng đã phong tỏa tài sản của Sberbank và cho biết họ sẽ cấm nhập khẩu than của Nga cho đến cuối năm nay, trong đợt chế tài mới nhất phối hợp với Mỹ và các đồng minh phương Tây khác để làm suy kiệt bộ máy chiến tranh của Putin. Sberbank và Alpha Bank cho biết các chế tài mới sẽ không có tác động đáng kể đến hoạt động của họ. Nhà Trắng cũng cho biết ông Biden sẽ ký một sắc lệnh hành pháp cấm khoản đầu tư mới vào Nga do công dân Mỹ thực hiện ở bất cứ nơi đâu. Điều này sẽ càng cô lập Nga khỏi nền kinh tế toàn cầu. Sắc lệnh này sẽ bao gồm lệnh cấm vốn đầu tư mạo hiểm và các vụ sáp nhập, các quan chức cho biết. Trong hành động mới nhất trong một loạt các hành động chấp pháp nhắm vào Nga, Bộ Tư pháp Mỹ ngày thứ Tư cáo buộc nhà tài phiệt người Nga Konstantin Malofeyev vi phạm các chế tài áp đặt lên Moscow sau cuộc xâm lược Ukraine, nói rằng ông ta cung cấp tài chính cho những người Nga thúc đẩy ly khai ở Crimea. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland nói nhà chức trách cũng đã phá vỡ một mạng máy tính độc hại toàn cầu được gọi là Botnet do cơ quan tình báo quân đội Nga kiểm soát. Ngoài ra, ông Garland thông báo Bộ đang hợp tác với các công tố viên ở châu Âu để bắt đầu thu thập bằng chứng về những tội ác chiến tranh khả dĩ của Nga ở Ukraine. Tìm cách gia tăng áp lực lên ông Putin, Mỹ cũng đang áp đặt các chế tài ngăn chặn hoàn toàn đối với điều mà Nhà Trắng gọi là các doanh nghiệp nhà nước lớn hệ trọng của Nga, mà họ cho rằng sẽ làm tổn hại đến khả năng tài trợ cho nỗ lực chiến tranh của Điện Kremlin. Trong số những người bị chế tài ngày thứ Tư có Dmitry Medvedev, người từng là tổng thống và thủ tướng và hiện là một trong những đồng minh thân cận nhất của ông Putin. Những người khác bao gồm Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin và Bộ trưởng Tư pháp Konstantin Chuichenko. Chính phủ Mỹ hành động trong bối cảnh có ngày càng nhiều cáo buộc Nga phạm tội ác chiến tranh ở Ukraine. Những hình ảnh ghê rợn được ghi lại ở Bucha bao gồm một ngôi mộ tập thể và thi thể của những người bị bắn ở cự ly gần, đang thúc đẩy các lời kêu gọi hành động cứng rắn hơn nhắm vào Moscow và một cuộc điều tra quốc tế. Một quan chức cao cấp của Pháp cho biết Liên minh châu Âu cũng có thể sẽ áp dụng chế tài mới, theo Reuters.
Pháo binh Nga nã pháo vào hai thành phố Mariupol và Kharkiv của Ukraine vào ngày 6 tháng 4, giữa lúc phương Tây đang chuẩn bị thêm các biện pháp trừng phạt nhắm vào Moscow để đáp trả những vụ giết hại thường dân mà Kiev và các đồng minh gọi là tội ác chiến tranh. Cả Mariupol bị bao vây ở miền Nam đã bị pháo kích gần như liên tục kể từ những ngày đầu của cuộc xâm lược, bắt đầu từ 24 tháng 2, khiến hàng chục ngàn cư dân bị mắc kẹt mà không có thức ăn, nước uống và điện. Tin báo quân đội Anh cho biết vào ngày 6 tháng 4 rằng tình hình nhân đạo trong thành phố đang trở nên tồi tệ. Phần lớn trong số 160.000 cư dân còn lại không có điện, phương tiện liên lạc, thuốc men, máy sưởi hoặc nước uống. Các lực lượng Nga đã ngăn cản việc tiếp cận nhân đạo, nhiều khả năng là để gây áp lực buộc quân phòng thủ phải đầu hàng. Phó Thủ tướng Ukraine Iriva Vereshchuk cho biết các nhà chức trách sẽ cố gắng sơ tán thường dân bị mắc kẹt qua 11 hành lang nhân đạo vào ngày 6 tháng 4, mặc dù những người cố gắng rời khỏi thành phố bị bao vây Mariupol sẽ phải sử dụng phương tiện riêng của họ. Các lực lượng Nga tuần trước đã rút lui khỏi các vị trí bên ngoài thủ đô Kiev và chuyển trọng tâm cuộc tấn công ra khỏi thủ đô. Và Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết thành phố Kharkiv, lớn thứ hai của nước này, cũng vẫn bị tấn công. Các nhà chức trách ở Luhansk, khu vực miền đông, hôm 6 tháng 4 kêu gọi mọi người dân hãy ra khỏi khu vực này trong lúc tình hình an toàn ở nơi mà Ukraine cho là mục tiêu của cuộc tấn công mới. Các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với cuộc xâm lược Ukraine của Nga đã tăng thêm một nấc sau vụ phát hiện nhiều thường dân thiệt mạng vì bị bắn ở cự ly gần ở thị trấn Buka, miền bắc Ukraine, trong tuần này sau khi bị quân Nga tái chiếm. Moscow phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào thường dân ở đó và gọi bằng chứng được đưa ra là giả mạo do phương Tây dàn dựng để làm mất uy tín của Nga. Phát biểu một ngày sau khi Liên minh châu Âu công bố các lệnh trừng phạt mới, bao gồm lệnh cấm nhập khẩu than của Nga và cấm tàu của Nga vào các cảng của EU, người đứng đầu nhánh hành pháp EU Ursula von der Leyen cho biết sẽ còn nhiều biện pháp nữa sắp tới. Nhà Trắng cũng cho biết họ sẽ công bố các biện pháp trừng phạt mới vào ngày 6 tháng 4, một phần để đáp trả lại sự việc ở Buka. Tại Roma, Giáo hoàng Francisco kêu gọi chấm dứt chiến tranh và lên án sự kiện mà ông mô tả là vụ thảm sát Buka. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 6 tháng 4 cáo buộc một số nhà lãnh đạo phương Tây coi những tổn thất hành chính còn tồi tệ hơn cả tội ác chiến tranh và nói rằng ông không thể chấp nhận sự thiếu quyết đoán về các lệnh trừng phạt cứng rắn mới đối với Nga. Ông Zelensky nói trong một bài phát biểu trước Quốc hội Ireland hôm 6 tháng 4 rằng, khi chúng tôi nghe thấy những lời hùng biện về các lệnh trừng phạt, tôi không thể chấp nhận được bất kỳ sự thiếu quyết đoán nào sau tất cả những gì quân đội Nga đã làm. Điều duy nhất mà chúng ta đang thiếu là cách tiếp cận có nguyên tắc của một số nhà lãnh đạo, các lãnh đạo chính trị, lãnh đạo doanh nghiệp, những người vẫn nghĩ rằng chiến tranh và tội ác chiến tranh không phải là điều gì đó khủng khiếp cho bằng tổn thất về tài chính. Phương Tây đã đạt được một số tiến triển để có thêm các biện pháp trừng phạt mới trong tuần này, sau khi nhiều thi thể thường dân bị bắn ở cự ly gần được tìm thấy ở thị trấn Buka sau khi quân Nga rút lui. Tuy nhiên, cho đến nay, châu Âu đã dừng hạn chế nhập khẩu khí đốt của Nga mà các nước trong khu vực đang phụ thuộc rất nhiều. Ông Zelensky kêu gọi Dublin thuyết phục các đối tác Liên minh châu Âu đưa ra các biện pháp cứng rắn hơn chống lại Moscow. Kiev và phương Tây nói rằng có bằng chứng, bao gồm cả hình ảnh và lời khai của nhân chứng, được thu thập bởi Reuters và các tổ chức truyền thông khác ở Buka, rằng các vụ hành quyết rõ ràng là do binh sĩ Nga thực hiện. Điện Kremlin phủ nhận các lực lượng của họ phải chịu trách nhiệm về những cái chết, và hôm 5 tháng 4 nói rằng những cáo buộc của phương Tây về việc lực lượng Nga phạm tội ác chiến tranh là một sự ngụy tạo quái dị. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga hôm 6 tháng 4 nói rằng hình ảnh các xác chết nằm rải rác khắp thị trấn Buka của Ukraine mà Nga cho là được dàn dựng, được thiết kế ra để biện minh cho các biện pháp trừng phạt thêm nữa đối với Moscow và làm chệch hướng cuộc hòa đàm với Kiev. Ukraine cáo buộc quân đội Nga thảm sát cư dân Buka, một thị trấn ngoài ô thủ đô Kiev mà quân đội Nga đã chiếm đóng vài tuần trước khi rút lui. Các nước phương Tây đã kêu gọi trừng trị những kẻ gây ra vụ sát hại thường dân. Tại cuộc họp báo hàng tuần, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói, những hình ảnh ngụy tạo tội phạm khủng khiếp này được công bố để biện minh cho một gói trừng phạt nữa đã được dàn xếp trước, bao gồm cả việc trục xuất nhiều nhà ngoại giao Nga khỏi một số quốc gia. Và tất nhiên nó làm phức tạp thêm nếu không muốn nói là hoàn toàn làm gián đoạn các cuộc hòa đàm. Trước đó, trong ngày 6 tháng 4, Điện Kremlin nói các cuộc hòa đàm giữa Moscow và Kiev không tiến triển nhanh và mạnh như mong muốn.
Tạp chí Forbes của Mỹ vừa công bố danh sách các tỷ phú giàu nhất thế giới trong năm 2020, trong đó Việt Nam có 7 tỷ phú, con số nhiều nhất từ trước tới nay dù đại dịch và chiến tranh đã ảnh hưởng đến thế giới trong năm qua. Tỷ phú Phạm Nhật Vượng, chủ tịch Vingroup, tập đoàn sở hữu cả hãng xe VinFast, vẫn là người giàu nhất Việt Nam, trong khi quốc gia Đông Nam Á có thêm một tỷ phú xuất hiện trong danh sách của Forbes năm nay, chủ tịch Nova Group Bùi Thành Nhơn. Trong số 7 tỷ phú của Việt Nam, ông Vượng là người duy nhất có giá trị tài sản bị sụt giảm. Với khối tài sản trị giá 6,2 tỷ đô la, giảm 1,1 tỷ đô la so với năm ngoái, ông Vượng tụt xuống hạng 411 trong danh sách năm nay, từ hạng 344 trong danh sách năm 2021. Ông Vượng, người khởi nghiệp bằng việc kinh doanh mì ăn liền ở Ukraine vào thập niên 1990, trước khi về đầu tư vào lĩnh vực bất động sản rồi sau đó mở rộng sang các lĩnh vực khác ở Việt Nam, là tỷ phú đầu tiên của Việt Nam lọt vào danh sách của Forbes với tổng tài sản trị giá 1,5 tỷ đô la trên hạng 974 vào năm 2013. Chủ tịch tập đoàn thép Hòa Phát Trần Đình Long là người giàu thứ hai ở Việt Nam với khối tài sản trị giá 3,2 tỷ đô la, đứng thứ 951. Cách đây 5 năm, khối tài sản của ông Long chỉ có 1,3 tỷ đô la và vị chủ tịch của Hòa Phát bị loại khỏi danh sách tỷ phú của Forbes trong 2 năm liên tiếp trước khi trở lại và đứng vị trí 1.444 trong danh sách năm 2021. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, CEO của hãng hàng không giá rẻ Vietjet Air, tiếp tục là nữ tỷ phú duy nhất của Việt Nam được Forbes vinh danh. Bà Thảo cũng là nữ tỷ phú tự thân đầu tiên của Việt Nam, đứng ở vị trí thứ 984 với khối tài sản trị giá 3,1 tỷ đô la, tương đương với mức năm 2018 trước khi bị sụt giảm trong 3 năm sau đó. Đây là lần thứ 6 bà Thảo lọt vào danh sách các tỷ phú của Forbes. Cả ông Vượng, ông Long và bà Thảo đều nằm trong top 1.000 người giàu nhất hành tinh. Ông Nhơn, một tỷ phú bất động sản, lần đầu tiên lọt vào danh sách những người giàu nhất thế giới của Forbes năm nay, với khối tài sản trị giá 2,9 tỷ đô la, nhà sáng lập kiêm chủ tịch Nova Group và cũng là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn đầu tư địa ốc Novaland, được xếp hạng 1053. Các tỷ phú còn lại của Việt Nam đã xuất hiện trong danh sách của Forbes từ năm ngoái, còn gồm có chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh, chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang và chủ tịch Taco Trần Thái Dương, lần lượt với khối tài sản trị giá 2,3 tỷ đô la trên hạng 1.341. 1,9 tỷ đô la trên hạng 1.579 và 1,6 tỷ đô la trên hạng 1.818. Phương pháp được Forbes lựa chọn để đưa vào danh sách các tỷ phú là đánh giá quy mô tài sản của một cá nhân dựa trên giá trị cổ phiếu và tỷ giá hối đoái tính đến ngày 11 tháng 3. Mỹ dẫn đầu thế giới với 735 tỷ phú với tổng giá trị tài sản lên đến 4.700 tỷ đô la, trong đó Elon Musk, người sáng lập và giám đốc điều hành Tesla và SpaceX, là tỷ phú giàu nhất thế giới với 219 tỷ đô la.
Bộ Ngoại giao Việt Nam MOFA hôm 5 tháng 4 cho biết rằng Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Quốc tế Interpol tại Israel thông báo đã tìm thấy một thi thể cùng giấy tờ tùy thân của một người Việt. Theo MOFA, công dân Việt Nam sinh năm 1993 là sinh viên Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM tham gia chương trình vừa học vừa làm tại Israel do Trung tâm AICAT tổ chức từ ngày 2 tháng 8 năm 2016. Và mất liên lạc vào ngày 17 tháng 9 năm 2016. Bộ này cho biết rằng sau khi xác định thi thể cùng giấy tờ tùy thân là của công dân nói trên, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đã làm việc với Bộ Ngoại giao Israel và cảnh sát sở tại để phối hợp xử lý và triển khai công tác bảo hộ công dân. Theo Cơ quan Ngoại giao của Việt Nam ở Israel, hiện công tác pháp y đang được hoàn tất và phía Israel khẳng định sẽ phối hợp sát sao với phía Việt Nam trong việc giải quyết vấn đề hậu sự. MOFA cho biết Đại sứ quán Việt Nam tại Israel sẽ tiếp tục theo sát vụ việc, tích cực làm việc với các cơ quan chức năng sở tại, trung tâm AICAT để sớm có kết luận chính thức về vụ việc. Ngoài ra, cơ quan ngoại giao này sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong nước, thu xếp hậu sự theo nguyện vọng của gia đình và tiến hành các biện pháp cần thiết để bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng cho công dân Việt Nam. Theo báo Người Lao Động hôm 5 tháng 4, Ban giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM mới đến thông báo cho gia đình sinh viên mất tích về việc tìm thấy giấy tờ vật dụng của sinh viên này ở Israel. Tờ báo đưa tin rằng nhà trường xin lỗi và xin nhận thiếu sót trước gia đình vì để sự việc kéo dài nhiều năm và không có thông tin về du học sinh này, trong khi người thân của sinh viên này yêu cầu nhà trường phối hợp làm rõ vụ mất tích. Ngân hàng Thế giới World Bank mới đưa ra dự báo rằng kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng 5,3% trong năm 2022. báo cáo cập nhật tình hình kinh tế Đông Á và Thái Bình Dương tháng 4 năm 2022 của tổ chức tài chính này nói rằng dự báo trên được đưa ra căn cứ vào chính sách sống chung với COVID, kết quả vững chắc của công nghiệp chế biến chế tạo định hướng xuất khẩu và sự phục hồi nhu cầu trong nước. World Bank đánh giá thêm rằng tăng trưởng GDP của Việt Nam được dự báo đạt 5,3% trong năm 2022 và sau đó sẽ ổn định lại quanh mức 6,5% theo kịch bản các biện pháp hạn chế đi lại được nới lỏng cả ở trong và ngoài nước. Lĩnh vực dịch vụ được kỳ vọng sẽ phục hồi từng bước khi lòng tin của người tiêu dùng được khôi phục và du lịch khách quốc tế dự kiến sẽ được khôi phục dần từ giữa năm 2022. Ngân hàng Thế giới nói trong báo cáo công bố hôm 4 tháng 7, tổ chức tài chính này cho rằng triển vọng trên còn phải đối mặt với những rủi ro tiêu cực đang gia tăng như tăng trưởng chậm lại ở các đối tác thương mại chính, cùng với cú sốc tỷ giá thương mại do Nga xâm chiếm Ukraine và các biện pháp trừng phạt liên quan có thể ảnh hưởng đến quá trình phục hồi. World Bank cho rằng các yếu tố này có thể bị trầm trọng hơn nếu phát sinh biến chủng COVID-19 mới. Nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng 2,6% trong năm 2021, thấp hơn nhiều so với xu hướng tăng trưởng bình quân 7% trước đại dịch theo Ngân hàng Thế giới. Như vậy, tiếng Việt đã đưa tin, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính tháng trước đã yêu cầu Bộ Công Thương nghiên cứu khuyến cáo trước đó của Ngân hàng Thế giới về tình hình kinh tế Việt Nam, nhất là liên quan tới COVID-19.
Một người đàn ông Việt Nam đã bị bắt giữ ở Thái Lan sau khi được hải quân nước này giải cứu khi tìm cách chèo thuyền vượt 2.000 km qua đường biển tới Ấn Độ mà ông nói là để thăm vợ. Hải quân Hoàng gia Thái Lan cho biết trong một đăng tải trên trang Facebook chính thức của Royal Thai Navy rằng lực lượng an ninh hàng hải của quần đảo Similan giải cứu một người đàn ông Việt Nam có tên Hồ Hoàng Hưng khi người này đang chèo một chiếc thuyền cao su bơm hơi trên đường đi đến Ấn Độ để thăm vợ. Hải quân Thái Lan cho biết ông Hưng, 37 tuổi, đã lênh đênh trên biển 18 ngày trên chiếc xuồng không có hệ thống định vị, cũng như một lượng nước uống hạn chế và mì gói cùng lương khô trước khi được giải cứu cách đất liền 80 km hôm 24 tháng 3. Một tàu đánh cá đã tìm thấy ông Hưng và liên lạc với đơn vị hàng hải của Hải quân Thái Lan để cứu người đàn ông Việt Nam không nói được tiếng Anh. Vẫn theo Hải quân Thái Lan, ông Hưng xuất phát từ đảo Phuket với mục tiêu chèo thuyền đến thành phố Mumbai của Ấn Độ, nơi vợ ông đang làm việc. Ông Hưng nói với Hải quân Thái Lan rằng hai vợ chồng ông kết hôn cách đây 2 năm nhưng không gặp được nhau vì đại dịch COVID-19. Ông Hưng ban đầu bay đến Bangkok vào ngày 2 tháng 3 từ thành phố Hồ Chí Minh, nhưng vì không có thị thực để đi tiếp đến Ấn Độ nên ông đã bắt xe buýt đến Phuket và quyết định chèo thuyền từ đó. Theo Hải quân Thái Lan, để tới được Ấn Độ bằng đường biển từ Thái Lan, ông Hưng sẽ phải đi qua vịnh Bengal, hiện đang bước vào mùa bão. Theo AFP, ông Hưng đã bị giam giữ và được các quan chức Thái Lan đưa về Phuket để thẩm vấn thêm. Một đại tá của Hải quân Thái Lan nói với hãng tin Pháp rằng họ đã liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam và Ấn Độ nhưng chưa có hồi âm. Đăng tải của Hải quân Hoàng gia Thái Lan về câu chuyện người đàn ông Việt Nam tìm cách bơi thuyền vượt đại dương đi gặp vợ có các hình ảnh khi ông Hưng được giải cứu trên biển và kèm lời bình dù đại dương có lớn đến đâu thì vẫn không thể ngăn được tình yêu đích thực của người đàn ông này. Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Hảo, mẹ của ông Hưng, xác nhận với Thanh Niên rằng con trai mình chưa có vợ. Mấy lần dẫn bạn gái về nhưng sau đó lại không nên duyên vợ chồng được với ai nên nó cứ đi miệt mài như vậy, bà Hảo nói với phóng viên Thanh Niên tại nhà ở Long An. Bà còn nói rằng đợt này nó kêu phải sang Anh, vậy mà không hiểu sao lại lênh đênh trên biển ở Thái Lan. Nói với Thanh Niên, ông Võ Thành Cư, trưởng ấp 1B của xã Tân Trạch, huyện Cần Đước, cho biết rằng ông Hưng không được bình thường, nhưng không có giấy tờ gì liên quan đến bệnh tâm thần. Cũng theo tờ báo này, đại diện Ủy ban Nhân dân xã Tân Trạch khẳng định ông Hưng chưa từng kết hôn, theo hồ sơ tư pháp.
Thủ tướng Hungary Viktor Orbán hôm 6 tháng 4 cho biết ông đã nói chuyện rất lâu với Tổng thống Nga Vladimir Putin và yêu cầu ông ấy thông báo một lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở Ukraine. Ông Orbán nói ông đã mời ông Putin tham dự các cuộc hội đàm tại Hungary với các Tổng thống Ukraine và Pháp, cũng như Thủ tướng Đức. Ông cho biết phản ứng của ông Putin là tích cực, nhưng nhà lãnh đạo Nga nói rằng việc này phải kèm theo các điều kiện. Tôi đã đề nghị với Tổng thống Putin rằng ông ấy nên tuyên bố một lệnh ngừng bắn ngay lập tức, ông Orbán nói trong một cuộc họp báo và nói thêm rằng chính ông Putin là người đã gọi điện cho ông. Ông cho biết các nhà lãnh đạo châu Âu vẫn chưa được thông báo về đề xuất này. Ông Orbán, một người theo chủ nghĩa dân tộc bảo thủ và là một trong số ít các nhà lãnh đạo châu Âu có quan hệ tốt với ông Putin, cho biết các cuộc đàm phán mà ông đề xuất ở Budapest nên tập trung vào một lệnh ngừng bắn ngay lập tức, vì các cuộc hòa đàm sẽ mất nhiều thời gian hơn. Phản ứng là tích cực, nhưng Tổng thống Nga nói rằng việc này phải có điều kiện, Thủ tướng Hungary cho biết. Tôi không thể thương lượng để đáp ứng những điều kiện đó. Ông ấy và Tổng thống Ukraine sẽ phải thỏa thuận với nhau về những điều kiện đó. Ông Orbán đã giành chiến thắng vang dội cho nhiệm kỳ thứ tư liên tiếp trong cuộc bầu cử hôm Chủ nhật 3 tháng 4. Một lần nữa, ông lên án cuộc xâm lược của Nga nhắm vào nước láng giềng Ukraine. Nhưng cho đến nay, ông vẫn kiềm chế buông lời chỉ trích bản thân ông Putin. Đây là cuộc chiến người Nga khởi đầu, họ tấn công Ukraine và đó là xâm lược. Đây là lập trường chung của Liên minh châu Âu và Hungary cũng có chung lập trường đó, ông nói. Tuy nhiên, ông Orbán phản đối bất kỳ lệnh trừng phạt nào của EU đối với dầu khí và khí đốt của Nga. Hoặc các chuyến hàng vũ khí của phương Tây thông qua lãnh thổ Hungary chuyển tới Ukraine. Dưới thời ông, Hungary đã xây dựng mối quan hệ kinh doanh mật thiết với Nga. Ông Orbán cũng cho biết Hungary sẵn sàng trả bằng đồng rúp cho khí đốt của Nga, phá vỡ kế hoạch của Liên minh châu Âu vốn đang tìm kiếm một sự thống nhất trong việc phản đối yêu cầu thanh toán bằng tiền tệ của Moscow. Bộ Ngoại giao Hungary hôm 6 tháng 4 đã triệu tập đại sứ Ukraine sau nhiều ngày các quan chức hai nước lời qua tiếng lại về lập trường của Hungary về cuộc chiến ở Ukraine. Ngoại trưởng Hungary Péter Szijjártó viết trên mạng xã hội hôm 6 tháng 4 rằng chúng tôi lên án sự xâm lược, chúng tôi ủng hộ chủ quyền của Ukraine, nhưng đây không phải là cuộc chiến của chúng tôi, vì vậy chúng tôi muốn và sẽ đứng ngoài cuộc chiến. Chính phủ Hungary đã từ chối cung cấp vũ khí cho Ukraine hoặc cho phép chuyển vũ khí qua biên giới Hungary-Ukraine và đã chống lại việc áp đặt các chế tài đối với năng lượng của Nga. Lập trường đó đã làm dấy lên những lời chỉ trích chính phủ Hungary từ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Hôm 4 tháng 4, ông Zelensky nói trên truyền hình Ukraine rằng Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cần phải lựa chọn giữa Moscow và thế giới kia của phương Tây. Ông Orbán, vốn giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử ở Hungary hôm Chủ nhật, đã mô tả ông Zelensky là một trong những đối thủ mà ông và đảng cánh hữu của ông đã đánh bại trong bài diễn văn chiến thắng. Hôm 5 tháng 4, Ngoại trưởng Szijjártó kêu gọi các nhà lãnh đạo Ukraine ngừng xúc phạm Hungary và lưu ý nguyện vọng của người dân Hungary. Đức Giáo hoàng Francisco hôm 6 tháng 4 lên án vụ thảm sát Bucha và hôn lá cờ của Ukraine được gửi từ thị trấn này, nơi nhiều thi thể thường dân bị trói và bị bắn ở cự ly gần nằm rải rác trên đường phố sau khi quân đội Nga rút lui. Các thi thể đã lộ ra khỏi một ngôi mộ tập thể tại một nhà thờ. Những cái chết ở Bucha, nằm ở ngoại ô thủ đô Kyiv, đã gây nên một làn sóng phản đối kịch liệt trên toàn cầu và những cam kết của phương Tây trong việc áp dụng các chế tài nhiều hơn nữa nhắm vào Moscow. Những tin tức gần đây về cuộc chiến ở Ukraine, thay vì làm cho người ta nhẹ lòng và hy vọng, thì lại mang đến thông tin về những hành động tàn bạo mới, chẳng hạn như vụ thảm sát ở Bucha, Đức Giáo hoàng Francisco nói vào cuối buổi giảng đạo hàng tuần của mình tại khán phòng của Vatican. Hãy ngừng cuộc chiến này lại, hãy hạ vũ khí xuống, hãy ngừng gieo rắc chết chóc và hủy diệt, ông nói, và chỉ trích sự tàn ác đối với thường dân trẻ em là những người không được bảo vệ. Điện Kremlin nói những cáo buộc về lực lượng Nga phạm tội ác chiến tranh bằng cách hành quyết thường dân, bao gồm cả vụ ở Bucha, là một sự ngụy tạo quái đản nhằm mục đích bôi nhọ quân đội Nga. Giáo hoàng Francisco nói lá cờ sạm màu và có những vết ố với những chữ viết và biểu tượng trên đó đã được mang đến cho ngài từ Bucha vào ngày 5 tháng 4. Cờ này đến từ chiến địa, chính xác là từ thành phố tử đạo Bucha, ông nói, rồi hôn và giơ cờ lên trước cửa tòa, gồm hàng ngàn người, tạo ra một tràng pháo tay hưởng ứng vang dội. Sau đó, ông mời một nhóm trẻ em tị nạn chiến tranh đến từ Ukraine vào ngày 5 tháng 4 lại gần ông. Những cháu bé này đã phải chạy trốn để đến một vùng đất an toàn. Đây là hệ quả của chiến tranh. Chúng ta đừng quên các cháu và đừng quên người dân Ukraine, ông nói, trước khi tặng cho mỗi cháu một quả trứng phục sinh bằng sô-cô-la. Phát biểu trước buổi giảng đạo, Đức Giáo Hoàng nói, trong cuộc chiến ở Ukraine, chúng ta đang chứng kiến sự bất lực của Liên Hợp Quốc. Trong chuyến công du tới Manta vào cuối tuần trước, Đức Giáo Hoàng cho biết ông đang cân nhắc thực hiện một chuyến đi tới Kyiv và ngầm chỉ trích Tổng thống Nga Vladimir Putin về cuộc xâm lược Ukraine. Ông nói một kẻ chuyên quyền đang kích động xung đột vì lợi ích dân tộc chủ nghĩa. Đức Giáo Hoàng chỉ đề cập cụ thể đến Nga trong các buổi cầu nguyện, chẳng hạn như trong một sự kiện toàn cầu đặc biệt vì hòa bình vào ngày 25 tháng 3. Nhưng ông đã nhắc đến Nga bằng cách sử dụng các thuật ngữ như xâm lược và hung hăng.
Chính phủ Đài Loan hôm 6 tháng 4 cho biết họ đang thắt chặt những hạn chế xuất khẩu sang Nga như một phần trong các biện pháp trừng phạt đối với nước này vì cuộc xâm lược Ukraine, đồng thời nêu chi tiết các quy định nhằm ngăn chặn việc sử dụng công nghệ và chip cho mục đích quân sự. Đài Loan đã lên án cuộc tấn công của Nga và tham gia vào nỗ lực trừng phạt do phương Tây dẫn đầu, dù chủ yếu là mang tính chất biểu tượng vì thương mại trực tiếp giữa hòn đảo và Nga là rất nhỏ. Nội các Đài Loan cho biết trong một thông báo rằng bất kỳ công ty nào muốn xuất khẩu hàng hóa trong một danh sách dài liên quan đến công nghệ sang Nga sẽ phải xin phép. Nội các Đài Loan nói thêm rằng động thái này được thực hiện nhằm ngăn chặn việc nước ta xuất khẩu hàng hóa công nghệ cao sang Nga để sản xuất vũ khí quân sự. Danh sách này bao gồm thiết bị sản xuất chất bán dẫn, ngành sản xuất mà Đài Loan là nước dẫn đầu thế giới, cũng như laser và hệ thống định vị. Bộ Kinh tế Đài Loan nói thêm trong một tuyên bố riêng rằng họ kêu gọi ngành công nghiệp tuân theo luật kiểm soát xuất khẩu, tiến hành thẩm định trước khi xuất khẩu và tránh xuất khẩu các sản phẩm từ danh sách xuất khẩu của Nga có thể sẽ được sử dụng để phát triển vũ khí cho Nga mà không được chấp thuận. Bộ này cho biết họ đã đưa ra danh sách dựa trên những gì mà các nước đồng minh khác đang làm và có tổng cộng bao gồm 57 mặt hàng bị kiểm soát. Tình cảnh của Ukraine đã nhận được sự đồng cảm rộng rãi của công chúng ở Đài Loan vì nhiều người coi đây là sự tương đồng giữa những gì đang xảy ra ở quốc gia châu Âu với những gì có thể xảy ra nếu như Trung Quốc sử dụng vũ lực để đưa hòn đảo mà họ tuyên bố là lãnh thổ của riêng mình về dưới sự kiểm soát của Trung Quốc.
Các cố vấn của Tổng thống đắc cử của Hàn Quốc muốn Mỹ tái triển khai các khí tài chiến lược, chẳng hạn như máy bay ném bom hạt nhân và tàu ngầm, đến bán đảo Triều Tiên, trong các cuộc đàm phán được tổ chức nhân chuyến thăm tới Washington, một trong các cố vấn cho biết vào ngày thứ Tư. Nhóm phụ tá chính sách đối ngoại và an ninh của Tổng thống sắp tiếp nhiệm Yoon Suk-yeol đã gặp gỡ cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan trong lúc ông Yoon tìm kiếm sự hiện diện an ninh thường xuyên hơn để ngăn chặn các mối đe dọa từ Triều Tiên khi nước này tiến hành các cuộc thử nghiệm vũ khí. Triển khai các khí tài chiến lược là một yếu tố quan trọng của việc củng cố khả năng răn đe mở rộng, và vấn đề này đương nhiên được nói tới trong các cuộc thảo luận. Park Jin, một nhà lập pháp đối lập 4 nhiệm kỳ dẫn đầu phái đoàn, nói với các phóng viên. Ông nói thêm rằng cả hai bên đã tìm hiểu các cách thức để tăng cường khả năng răn đe hạt nhân mở rộng của Mỹ tại các cuộc thảo luận về việc điều phối các nỗ lực chống lại mối đe dọa từ Triều Tiên, được tổ chức trong một chuyến đi cũng nhằm bảo đảm một cuộc họp thượng đỉnh sớm với Tổng thống Joe Biden. Một quan chức Nhà Trắng được hỏi về các cuộc thảo luận như vậy và liệu Washington có ủng hộ triển khai khí tài tới Hàn Quốc hay không, trả lời rằng cả hai bên đã thảo luận chung về các cam kết quốc phòng của Mỹ, nhưng không nêu chi tiết, Reuters cho biết. Ông Yoon, người sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 10 tháng 5, đang vạch ra chủ trương chính sách đối ngoại của mình sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 9 tháng 3, ngay khi căng thẳng bùng lên sau khi nước láng giềng Triều Tiên phóng phi đạn đạn đạo xuyên lục địa mới vào tháng trước. Việc triển khai máy bay ném bom, hàng không mẫu hạm và tàu ngầm hạt nhân là một phần trong kế hoạch tranh cử của ông Yoon, hứa hẹn sẽ đáp trả kiên quyết các mối đe dọa của Triều Tiên. Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 7 tháng 4 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.